là cái tâm sân hận á, của Phật tử nữ nó có gì á, thì mỗi người tự biết mà đáng mà dập nó bằng nhiều phương tiện khác nhau đó. Và cái thứ ba nữa là cái si mê. Si mê đó thì thực ra nó không có đơn giản là Phật tử tưởng là si mê là mấy người ngu dốt không, nhưng mà si mê ở đây có nghĩa là tà kiến. Cái si mê ở đây tức là tà kiến. Tà kiến tức là thấy mà không có chân chánh, nghĩa là thấy gì cũng tin, thấy khác cũng tin, rồi nghe người ta nói gì cũng chịu, mà nghe người ta khác nói khác cũng chịu. Cái đó nó khó tự, thà mình không biết gì hết. Ví dụ là Phật tử không biết gì hết, thì tới dạy là Phật tử pháp môn, Phật tử tu, tu xong mà Phật tử thành tựu á thì nó tốt. Nhưng mà bữa nay nói sư nói cũng nghe, rồi mai mốt tới nữa là người ta nghe, ta lên đồng lên bóng cũng nghe, thấy không? Rồi bữa nay thờ Phật Thích Ca cũng thờ, rồi mai nghe ta mới nhà phải thờ, bà mẹ thanh cũng thờ, bà mẹ độ cũng thờ, cái gì mình cũng thờ hết chẳng hạn vậy đó. Thì cái đó thuộc về tà kiến, nhưng mà tà kiến nguy hiểm hơn là ngu đần. Gì ngu đần? Giống như cái người nói nãy là phải ba lần sửa trị, tức là ba lần nó nói như cây cài, nhưng mà Đức Phật cũng còn dám là thực tập được à, tức là ngu si như vậy nhưng mà vẫn còn tin tưởng được. Cái lần cuối cùng khi nào mà rõ ràng biết rằng không trị được nữa, tức là không dạy được nữa, mới từ chối. Thì Phật tử thấy biết rằng cái bậc đạo sư đó thấy rõ vậy là biết rằng cái tà kiến của mình cũng giống vậy đó. Thà là mình mê muội mà dạy mình tỉnh ngộ nó dễ, còn cái tà kiến đó tức là tỉnh không tỉnh, mê không mê, gọi là hư thủy tỉnh đó. Tức là nghe thì hỏi mấy ông khai rượu, Phật tử biết ông vô chùa ấy, tôi hỏi khai, dạ con không có khai, nhưng mà nghe. Rồi nói hỏi nghe không, nó nghe nhưng mà nói bậy. Có nghĩa là người đó là không tỉnh táo. Thì ở đây á, là cái chữ cuối cùng mình học đó là si mê, có nghĩa là vậy, tức là tà kiến. Tà kiến tức là chấp một bên nào đó, hoặc là theo bên này theo bên kia, nhưng mà không có chân chánh thấy được vấn đề. Thì vấn đề đó là vấn đề chân lý. Mà khi mình không thấy được chân lý á, thì mình bị si mê. Mà trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói một câu mà ngày nhỏ tôi thích đọc lắm. Bây giờ đọc cho Phật tử nghe, nó ngắn mà nó dễ hụt lắm. Tức là đêm rất dài với kẻ mất ngủ, không? Đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt, cũng như thế đường luân hồi tiếp nối vô tận với người ngu si không minh đạt chúng ta. Đó, nó có ba thế vậy đó. Nếu mà ai mà lỡ mà bị thức đêm, nó uống cà phê không ngủ, hoặc là chờ đợi người nào mà trông đợi ai một đêm không ngủ, mới thấy đêm nó dài. Mình ngủ thì một lát dịch mình là 5 giờ sáng, nhưng mà nếu mình thức đêm mình biết là cái thời gian nó kéo dài rất là xa. Và cũng giống vậy, khi mà mình mỏi mệt rồi mình thấy đường cứ xa đi hoài mới tới. Đó, thì trong đó Đức Phật chứng minh hai câu là đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt, cũng như thế đường luân hồi tiếp nối vô tận với người ngu si không minh đạt chánh pháp. Kết luận lại là do câu này, tức là mình sẽ bị luân hồi hoài nếu mình còn si mê và mình tạm. Vì mình không minh đạt chánh pháp, tức là bắt buộc mình phải luân hồi thôi, lên rồi xuống, không? Như vậy thì giống như mình phải nói nhảy với người sai nữa. Sáng rồi sai, chiều rồi tỉnh, sáng rồi sai, chiều rồi tỉnh, không lúc nào tỉnh hết. Thì cái này nó khó, nhưng mà người nào mà giác ngộ được, tức là thấy được cái bản chất của nó, thì quý vị sẽ trừ được. Thì bây giờ trong ba ngày cuối cùng á, là thuộc về ý nghiệp nha. Nhắc lại tức là sáu cái phần kia đó, tức là sát sanh, rồi tới trộm cắp, tà dâm, rồi tới nói dối, khoe khoang, xâm phạm, ngữ chữ đó, tức là trong nữa là bốn cái kia thuộc về khẩu, và ba cái cuối cùng thuộc về ý. Thì bây giờ Phật tử chỉ cần lưu tâm lại ba cái sau thuộc về ý nghiệp của mình, tức là ráng mà tập trung nữa là giữ bên trong của nó. Khi nó vừa khởi lên thì mình phải suy nghĩ, trước khi nói suy nghĩ, sau khi nói, đang khi nói suy nghĩ, và sau khi nói suy nghĩ, cũng như là trước khi làm suy nghĩ, rồi đang khi làm suy nghĩ, và sau khi làm suy nghĩ. Mà các vị cứ việc tuần tự theo dõi ba cái hành trạng này với cái gọi là bài bản như vậy đó, thì chắc chắn là mình sẽ giảm được rất nhiều cái nỗi khổ đau. Tức là mình ít làm tội khi mình muốn nói chuyện gì, hoặc mình muốn làm chuyện gì mà mình biết rằng chuyện này làm khổ cho người khác, cái người Phật tử không nên làm vậy không? Đó. Và cái mà quan trọng hôm nay mà muốn nhắc nhở quý vị á, thì khi nào mà Phật tử biết được mình có nhiều chứng bệnh và cái cuộc đời của mình nó còn nhiều khổ đau, thì Phật tử nhớ rằng chỉ có những lời nói thật, hay là chỉ có những lòng thành thật á, là phương thuốc tốt nhất để trị lành tất cả các bệnh. Đó. Mình có làm sao mình nói vậy, mình tu tới đâu thì mình nói tới đó. Cái gì mình không hiểu thì mình không hiểu, chứ mình đừng có giống như là tôi nói nãy, tức là mình đừng có không có chân thật á. Và khi nào mình không chân thật á thì tức đó là mình hộ trì chân lý. Là Phật tử tu ở đây nghĩa là mục đích là để hộ trì chân lý, tức là hộ trì sự thật. Và cũng nhớ là mình đừng bài bác người khác, vì mình bài bác người khác tức là mình xâm phạm cái chân lý của người ta. Như vậy là mình không hộ trì chân lý. Ở đây mình hộ trì chân lý á, tức là nếu mình có thấy mình nói mình có thấy, mình không thấy mình nói mình không thấy, mình có biết mình nói mình không biết, có biết và nếu mình không biết mình nói mình không biết. Cứ tuần tự về Phật tử theo dõi khác ba cái mệnh đề đó, và khi nào mà chúng ta thấy rõ ràng vậy đó thì Đức Phật xác định là người đó gọi là hộ trì chân lý đó. Cái bài học nó rất dễ thôi, thì tức là hôm nay là bài thứ bảy trong cái quyển Thập Nghiệp á, là trình bày các hành tướng và hiện thái của Phật tử thấy, tức là những cái khi nói mà nó thuộc về ác pháp á thì ngược lại tức là hiện pháp. Thì bây giờ Phật tử biết rằng nếu mà cái mà nó ngược lại mà mình nói mình không thấy, mình nói mình thấy, rồi mình không nghe mình nói tôi có nghe, rồi mình nói cho vừa lòng người khác, mình nói cho người ta thấy mình cái nào đó, thì cái đó nó đi ngược lại, cái đó gọi là bất thiện pháp. Mà cái nào mà trong 10 niệm đó mà nó đi xuôi một chiều đó thì được gọi là thiện pháp. Như vậy là hôm nay chúng ta học cái đoạn ngắn, tức là trình bày về các hành tướng của thiện pháp, có nghĩa là những pháp nào mà đem lại lợi mình, lợi người, lợi cả hai, Phật tử nhớ vậy không? Rồi cái pháp đó sẽ nó là diệt đi phiền não, không thanh thêm trí tuệ và đưa mình đến niết bàn, thì cái đó là thiện pháp. Còn cái nào mà hại mình, hại người, hại cả hai, cái đó cũng là dự vào phần phiền não, tức là nếu mà mình nói là nó ra, tức là khởi lên phiền não. Cũng giống như là mình mắng người ta một cái là người ta nổi giận lên, là mình thấy là rõ ràng là hại mình và hại luôn người rồi, là như vậy tức là phiền não. Khi nào mà dự phần phiền não là nó diệt đi trí tuệ, tức là diệt cái thông minh của mình. Và khi nào mà diệt trí tuệ đó thì không có thể nào xuống được bồ đề hết. Thì như vậy cái đó gọi là ác pháp. Thì bài học ở đây hôm nay mình tóm tắt lại cho Phật tử rõ là chỉ có hai căn bản. Thứ nhất á, là trong 10 thiện nghiệp á, là chủ yếu á, là ngữ nghiệp để giao tiếp với cuộc sống. Và cái mà mình phải giữ, bao giờ mình phải giữ á, là cái miệng của mình. Vì cái miệng này đó, mà trong bài kinh mà đọc cho Phật tử nghe, nếu mà cái người nào mà tu hành tốt á thì cái miệng ta đó, mà trong bài khẩu nói đó, miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở phải là mỗi sen thơm lừng. Và tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân hóa rồng. Đó là thiện nghiệp. Còn nếu mà cái miệng mình mà nó ác á thì nữa là cái lưỡi này đào hố nghiệp, biết đàn nào lên quả tai vì miệng mà nên, bệnh răng vì miệng mà nên sự tầm, cũng là cái miệng này đó. Thì hôm nay chúng ta kết luận lại để cho Phật tử lưu ý là trong 10 thiện nghiệp á thì cái nào nó cũng có cái sức quan trọng hết trơn á, nhưng mà hiện tại chúng đang nói cái quý vị nghe đây á, là cái mà chúng đang nói và quý vị đang nghe tức là cái miệng. Do đó là mình tập trung mình nghe nhiều mà mình nói ít, là mình tu cái khổ của mình đó. Tức là khi nào mà khổ mình tu tập tịnh nhiều á là mình sẽ lắng động được nhiều cái thành phần bên trong mình hơn, tức là mình sẽ giữ được ý. Bởi vì ý nó phát ra, nó ra lời nói, mà bây giờ lời không nói thì nếu có ý chăng nó cũng có thể chặn bớt được. Rồi cái thứ hai nữa là mình tỏ tình thương để mình lập lại cái lửa bên trong tích cực hơn một chút. Thì như vậy Phật tử thấy nó dễ không? Có dễ không? Không biết sư trao đổi về Phật tử nghe nó dễ không? Thì bây giờ nó còn những cái phần sau, nhưng mà bây giờ thì giờ nó có giới hạn, thành ra tức là mỗi lần nếu mà có việc thì sư sẽ nói với việc ra khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Thì khoảng bây giờ nó hết 1 tiếng rưỡi, thì khi mà Phật tử nghe xong rồi á, mình cố gắng về xong rồi thực hành rồi có việc nào đó mà quý vị thấy có gì trở ngại trong cái việc mình tu mà bị nó trở ngại đó, thì có thể là gặp trực tiếp hoặc là có lúc nào thấy sư rảnh á, có thể hỏi để sư trình bày thêm lý do trở ngại. Vì lý do là cái điểm chính đó là các Phật tử tu hành đó là mình nghe, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải thực hiện. Mình không cần nghe nữa là nhiều gì đó, mình chỉ nghe một pháp thôi, nhưng mà mình về mình chỉ làm thử, ráng giữ cái đó thôi. Cũng giống như là cái pháp thiền của mình dạy Phật tử, bây giờ mình ráng mình tập, mình trên môi mình bao giờ cũng nở nụ cười thôi, đó là một pháp đó. Và mình nở một nụ cười cho thật là tươi mà thật là hiền hòa thì người đó là đang tu thiền đó. Thì bây giờ Phật tử chỉ giống như cái pháp thiền, nó chỉ một pháp thôi, là mình giữ cái miệng mình là cho nó tốt đẹp, và đồng thời mình nên nở một cái nụ cười mà làm hài lòng người khác, là khi đó Phật tử lợi mình và lợi người đó. Vậy thôi, thì cái bài học tuy rằng nó ngắn nhưng mà mình xin mong các Phật tử có được cái nhận thức bằng cái chân thành, tức là những ngôn ngữ là suy nghĩ rằng mình nói gì nghe những gì mình dâng nhiều hơn là tốt, mình dâng nhiều hơn bởi vì chúng ta đang sống với những cái gì thực tại nhiều hơn. Và nếu mà mình nói với những cái gì nó mang tính chất triết học hoặc ở trên mây đó thì nó không có phù hợp. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị nghe rồi quý vị sẽ không làm được. Nhưng bây giờ mình nói mà cái mà sư đang làm và quý vị cũng đang làm, sư nói quý vị nhưng mà thực sự sư nói là sư cũng đang cố gắng tập những cái đó. Cho nên thiệt ra nói cách đây khoảng 10 năm là Phật tử biết sư hay tập từ lắm. Người biết nổi mỗi lần ta gặp sư mà ngày xưa sư thường ở Đà Lạt mà ta về ta quên lên sư, ta nói hồi đó mà ông sư mà tắn tắn tao cũng hay cười đó, thì nhớ ngay là ông sư nào. Còn bây giờ thì sư nấu tích cười hơn một chút. Tức là sư cũng cố gắng một thời là sư tập cái pháp thiền mà của một cái thầy dạy đó. Tức là mình để ý niệm và mang nụ cười của cuộc đời. Tức là mình ra người biết chuyện gì nó xảy ra mình cũng cười cười đó. Và khi nào mình thấy mình cười cười vậy cái tâm hồn mình nó thư thái. Và trong khoa học cũng dạy một cái nữa mình không ngờ tới là nếu mình cười nhiều là thần kinh mình sẽ giãn bớt đi. Tức là nó bớt đi căng của thần kinh. Nó là một pháp tu nhưng mà nó là một thực tại. Thành ra nếu mà mình hoan hỷ mình tự thấy mình muốn gặp ai mình thấy người ta cười đầu tiên mình thấy chuyện nó có thể thành rồi. Chứ mình gặp ai mình thấy ngồi gầm gầm là mình thấy chuyện nó khó ăn rồi. Chắc chắn là vậy thôi. Thành ra cái tâm tư mình vậy rồi mình mang đến người ta thì người ta cũng gặp mình vậy. Cho nên cái ngoại giao đầu tiên là gì, người ta xã giao mình thấy gặp người kia mà họ cười hồi một cầu là tự nhiên mình cảm thấy thoải mái khó thở dễ dàng làm được. Thì từ đó cái tu tức là nó phát khởi từ trong tâm mình nè. Mà khi mà tâm mình nó hiện tướng, nó hiện liên tục như vậy đó ha, là khi đó mình sẽ thành tựu được. Cho nên Phật tử biết đó là khi nhớ lại có một lần đó, khi nghe bài kinh rồi khi nghe một vị thầy nói chuyện mới thấy là con người mình á, cái tâm của mình nó hiện ra cái tướng. Thành ra thầy đã nói rằng con người anh trộm nó hiện cái tướng anh trộm à, nó hiện cái tướng anh trộm. Cho nên ngày xưa người ta tinh vi lắm, người ta thấy thằng anh trộm, người ta hiện tướng anh trộm là anh trộm, là nó không có bình tĩnh. Mà nếu mà nó có đảm khí nữa thì nó cũng phải có cái nét chiều sâu của nó, cái nét nữa là thảo cá của nó. Rồi đồng thời nó qua nó lại, nó không có bình thường với mình. Thì cái người mà anh trộm là nó hiện tướng anh trộm. Còn cái người mà Phật tử mà đang có phước đức ha, mình đang tốt đẹp là nó hiện cái phước, nó hiện cái tướng ra tốt đẹp. Tức là cái tâm mình nè. Cho nên cái đó nó là tướng tự tâm thanh mà tướng cùng tâm diệt. Tức là khi nào cái khổ mình là do cái tâm mình nó xuất ra. Bởi vậy cho nên quả tình khổ thức, nhưng mà quả tức là khổ tức là do tâm. Cho nên tâm mình khổ thế nào là khổ mình nó khác thức như vậy. Vì vậy cho nên mình giữ tức là giữ được cái tâm mình. Cho nên ở đây nói rằng ba cái nghiệp trên đó, nó thuộc về ý nghiệp. Ý nghiệp tức là mình phải giữ được bên trong đó. Mà khi mà mình hiện tướng đó, thì Phật tử biết cái hiện tướng của mình là cái đó làm cho người ta thấy được mình, là biết trong lòng mình nghĩ gì đó. Cho nên hiện tướng ăn trộm hoặc hiện tướng này tướng kia. Bởi vậy có lúc người ta nói một chút sư có linh tinh không, đó cũng giống như mấy người họ làm ăn mà khi mà họ phát đạt á, nó cũng hiện cái tướng mà không biết cái đó có không. Tức là nhiều cái phụng Phật tử nữ đó nè, hồi đó mình thấy có lèn hèn mình xình lắm, bệnh tiền làm ăn lên cái thấy tướng làm như là cái bệnh cũng là bệnh phụ phu nhân đúng không, cũng bảnh bao nữa, là làm như nó cũng có cái tướng của nó. Mà tướng đó tức là do tâm nó thức đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra bây giờ mình muốn cái tướng mình nó trang tốt đẹp á, thì mình giữ tâm mình thì bắt buộc á là mọi cái xung quanh nó sẽ được cải thiện ha. Rồi cái ngôn ngữ và cái miệng mình cũng vậy đó. Mà nếu mà mình muốn cho nó làm cho tốt đẹp mọi người á, thì mình khởi cái tâm chân mát dịu tốt đẹp á, thì mình nói lời nào mình nói cũng nói lời hiền. Cho nên bây giờ sư có nuôi hay có con hay có con à. Nhưng mà nếu mà thử nghe nuôi hay có con chứ, mỗi lúc sư muốn dạy nó sư cũng không dám la lớn nữa. Sư sợ rằng cái lời nói mình la lớn cũng làm nó sợ hãi đi. Bởi vì hồi đó sư học một câu trong thông tin á, có nói một câu rằng khi mình nói dù nói với thú vật cũng vậy, phải nói thế nào mà làm cho người ta dạng dĩ thêm, chứ không phải là tôn sống hạ mặt người ta. Học một câu đó mình nhớ tới giờ, Phật tử thấy là công lực dạy rõ ràng vậy. Cho nên dù với thú vật cũng vậy, mình la hét mình giận dữ thì con thú nhưng mà nó cũng biết sợ hãi và cái tâm nó khiếp đảm này. Mà khiếp đảm vậy khó nhẹ lắm. Cho nên nếu mà mình yên chiều nó bằng mình vuốt ghe, mình nói nhỏ nhỏ và nhiều con thú nghe đó. Thì nếu mà con thú vậy mà gặp người mà mình cứ tạt người ta ào 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 thì ai chịu cho nổi. Người ta đâu phải đục đá, mình cứ đục người ta hoài không. Thành ra nếu mà có người vậy mà mình nói lời nói là mà ngọt ngào dịu dàng dễ nghe là mình có thể cải hóa người ta được, và đồng thời mình có thể làm được tất cả những việc tốt. Thì tôi cũng mong rằng chúc lành các Phật tử được tinh tấn, với lại có những cái lời nói tốt đẹp với mọi người mang.